Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao người ra đi có thọ tướng tốt chưa chắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Câu trả lời D, trang 18. Người tu hành phước lớn nhưng nghiệp chưa sạch thì ra đi dù có thân tướng tốt cũng chỉ được sanh lên một cảnh giới lành để hưởng phước, chứ không phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đây là nói về cái người tự lực tu chứng. Thường thường tự lực tu chứng, người ta tu rất là tinh tấn, ý chí rất là kiên cường, làm thiện làm lành nhiều. Nhưng mà nghiệp hoặc không dễ gì phá được, xin thưa thẳng là không dễ gì phá được nghiệp chướng. Nhưng mà sức tu của họ nhiều, công phu lớn, đức hạnh cao thì phước báu rất lớn. Khi phước báu lớn, họ theo cái đường phước đi về các cảnh giới lành, thì trong cái sáu đường luân hồi, những cảnh giới lành là cảnh giới thiên, cảnh giới Atula, cảnh giới người là những cảnh giới lành. Xin thưa thiệt với chư vị, thiên có nhiều tầng lắm, không phải là một. Dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên. Những người mà sinh lên sắc giới thiên, vô sắc giới thiên là họ có chứng đắc những cảnh giới từ sơ thiền cho đến bát định. Người ta sinh về những cảnh giới đó. Nhưng mà xin thưa nói thẳng với chư vị là khi mình nghiên cứu kỹ rồi thì không dễ gì, thực sự là không dễ gì mà lên đến chỗ đó đâu. Như hôm trước chúng ta nói, có những vị mà ngồi trong định vài ba tháng nhưng mà cũng chưa qua khỏi dục giới, vẫn còn ở trong dục giới thiên. Đây là điều vô cùng khó khăn cho người phàm phu chúng ta. Tu như vậy, công phu của họ tốt rồi, có định lực như vậy, thực sự nếu mà họ niệm Phật, xin thưa với chư vị là họ vãng sanh sớm lắm, vãng sanh tốt lắm. Tại vì sức định có, tâm tịnh, công phu nhiều, nếu mà họ chuyển qua niệm Phật rất dễ vãng sanh. Hàng phàm phu chúng ta nhiều khi nghiệp chướng tội nặng, tâm ý thì không có khai mở, chưa có sức định. Như vậy mà nhờ phương pháp hộ niệm, rất nhiều người cũng đã được vãng sanh. Huống chi là những người mà tự lực tu luyện với công phu như vậy, làm sao không được vãng sanh. Nhưng mà cái khó của họ chính là họ đi con đường tự lực. Cho nên thường thường những con đường tự lực chỉ dành cho những hàng mà thượng căn, thượng trí mới làm được. Chư vị nghĩ là Tổ Bồ Đề từ bên Thiên Trúc qua Đông Độ thuyết kinh giảng đạo, mà một đời Ngài có làm cho được bao nhiêu người thành tựu? Khó, vô cùng khó. Đến nỗi mà Ngài tìm không ra, Ngài đành phải ngồi trong một cái miếu hoang gọi là Thiếu Lâm Tự đấy, diện bích 9 năm mới tìm ra được một vị đệ tử để mà truyền lại pháp, rồi mới quay dép đi về bên Thiên Trúc. Chư vị thấy không? Truyền thừa cho một người quá khó, quá khó. Làm sao tìm được người thứ hai? Cho nên đấy là những cái pháp môn mà dù là tối thượng nhưng mà thưa với chư vị quá khó đối với hàng phàm phu chúng ta. Câu E, chỉ có người niệm Phật tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, giữ vững ý niệm này đến lúc buông bỏ báo thân, ra đi để lại thoại tướng tốt mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Một người dẫu tu hành rất tốt, khi ra đi để lại thân tướng rất là đẹp, có hương thơm, có xá lợi, nhiều khi biết được ngày giờ ra đi, nhưng mà không phải là vãng sanh. Tại vì họ không nguyện vãng sanh. Con đường của họ đi là chứng tới mức nào, họ trở về cảnh giới tương ứng với mức đó. Cho nên không phải là vãng sanh. Nhưng mà nếu là một người ra đi với thân tướng đẹp như vậy, mà cái quá trình tu hành của họ là quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi trước những giây phút xả bỏ báo thân, tức là bệnh nặng rồi đấy, họ vẫn quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Với cái thần tướng đó thì ta nghĩ được người ta đã vãng sanh. Vì sao như vậy? Mười niệm tất sanh. Cái ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai của họ. Những người suốt cuộc đời người ta niệm Phật, tin tưởng vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh, đến lúc lâm chung cái tin tưởng người ta vẫn còn vững. Đau gì đau họ vẫn quyết lòng vãng sanh. Bệnh gì bệnh họ cũng quyết lòng vãng sanh. Khổ gì khổ họ cũng quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật. Có rất nhiều người niệm cho đến hơi thở cuối cùng rồi buông tay ra đi. Dẫu rằng người ta không nói tôi đã đi theo A-di-đà Phật, nhưng mình vẫn tin tưởng người ta vãng sanh. Xin thưa với chư vị, tại sao họ nói không được? Tại vì nghiệp chướng họ vẫn còn nặng quá. Nghiệp chướng đánh phá họ đến nỗi không cách nào có thể nói lên nổi. Nhưng mà họ cắn răng, chịu đau, quyết lòng niệm Phật. Xin thưa với chư vị, 10 niệm, 1 niệm tất sanh dành cho những người này đây. Cho nên Ngài Ngũ Uất Đại Sư, Ngài mới nói là nếu một người có cái lòng tin vững vàng và tha thiết nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Trong cái lịch sử mà hộ niệm ở tại Việt Nam, rất nhiều trường hợp ra đi vãng sanh trong trường hợp này. Tức là họ bị nghiệp chướng đánh tơi bời, oan thần trái chủ bao đời. Nhưng mà nhờ ban hộ niệm túc trực bên cạnh, ngày đêm khuyên răng, vỗ về, an ủi, khuyên tấn, điều giải oan thần trái chủ và giúp cho cái tinh thần họ mạnh lên. Rồi xin thưa, mà khi họ mạnh lên rồi mà họ niệm Phật không nói nữa, ban hộ niệm niệm rất là mạnh bên tai của họ và nhắc nhở làm cho họ niệm theo. Ấy thế mà họ ra đi, khi bắt đầu ra đi xong, tướng chuyển liền, chuyển tướng đổi liền. Đó là cái hiện tượng mà gọi là 10 niệm, 1 niệm vãng sanh. Mình cứ giả sử nếu những người mà niệm Phật khi ra đi trong trường hợp đó mà không có người hộ niệm giúp đỡ bên cạnh, mình nghĩ người ta có vãng sanh không? Rất khó, rất khó. Thực sự rất khó. Cho nên xin thưa với chư vị, chúng ta liên tục nói hộ niệm, nói cho đến hết cuốn sách này luôn. Tức là cả một cái quá trình từ thấp nhất cho đến cao nhất, từ sơ đăng nhất cho đến thâm nhập thẳng vào trong pháp hộ niệm luôn, xuyên qua cái cuốn sách này, là chắc chắn chư vị sẽ hiểu thấu cái pháp hộ niệm như thế nào và sẽ hành đúng pháp hộ niệm. Khi mà hiểu thấu, hành đúng rồi, tự nhiên mình cứu người vãng sanh. Hiểu thấu nó thuộc về lý của cái pháp hộ niệm. Hành đúng nó thuộc về sự thực hành giúp cho người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hiểu thấu hành đúng nghĩa là làm như lý, như pháp. Có nhiều người thực hành mà không hiểu thấu cái lý, cho nên khi mà gặp những cái chuyện mà lạ lạ, ngộ ngộ bên ngoài, từ tự nhiên tâm ý họ chuyển đổi, chạy theo cái này, chạy theo cái nọ, giữ không vững. Giữ không vững là tại vì hiểu không thấu lý. Mà không thấu lý chỉ có thực hành không thôi, thì nhiều khi thấy một nghĩa lý nào hay hay, ta chạy theo liền. Vô tình khi mà mình thêm vào một cái, thì đến một lúc nào đó cái pháp hộ niệm không còn là chánh pháp nữa. Đây cũng là điều mà chúng ta nên chú ý. Hiểu lý rồi mà không thực hành, ví dụ như nó thẳng đà những người ở nước ngoài chúng ta ít thực hành lắm, lâu lâu mới có một người Lý thì hiểu, nhưng mà khi ráp vào hộ niệm cái gặp trường hợp mình thấy choáng váng liền, thấy không còn bình tĩnh nữa liền. Mình ví dụ đưa trường hợp ví dụ như là ở tại niệm Phật đường, mình khi hộ niệm cho bác Quảng Trường, chư vị sẽ thấy hiện tượng đó. Tại sao bác Quảng Trường một lòng một dạ quyết tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Bác tha thiết đến nỗi mà bác đọc cái lời nguyện vãng sanh của bác vào trong máy, luôn luôn là cứ mở ra để cho mọi người nghe và nhắc nhớ cho bác. Bác vững vàng như vậy. Nhưng mà cái nghiệp chướng của bác không phải dễ dàng tha bác. Đến trước một ngày ra đi, bác bị té mà tôi gãy tay lội tay ra. Chư vị nghĩ bây giờ mình mà mình lội tay ra như vậy, mình chịu nói không? Mà một người sắp chết rồi mà bị lội tay như vậy, đưa vào bệnh viện thì mê man bất tỉnh. Trong nguyên tắc bệnh viện là phải giải phẫu, mà giải phẫu là chắc chắn trong lúc đang giải phẫu là chết liền. Hiện tượng rõ rệt như vậy, mà lại trúng là ngày chủ nhật nữa, bệnh viện không làm việc. Xin thưa với chư vị, nếu mà không có một người quyết lòng hộ niệm, vững vàng hộ niệm, quyết lòng là tìm mọi cách phải đưa cho về nhà cho được, nếu không kịp về thì nhất định bị chết trên bằng mổ, làm sao đây? Đưa về nhà mê man bất tỉnh thì hình như là tối đó là anh ra đi. Một người mà đã niệm Phật mà mê man bất tỉnh rồi ra đi, làm sao chư vị cứu đây? Xin thưa với chư vị, nếu mà chúng ta không thực tập chỉ nói lý không, thì khi mà đối diện cái đó chúng ta cũng chịu thua. Nói thẳng với chư vị là chính vì ông này cũng đành muốn bó tay luôn, không biết làm sao. Tìm mãi sau cùng mới lòi ra một cái nguyên nhân, bắt được cái nguyên nhân đó mình khui ra, làm cho anh tự nhiên chuyển tướng. Đây thực sự không phải là tài giỏi gì, mà đây là một cái dịp may. Mà chính cái dịp may đó giúp cho mình một cái kinh nghiệm về cái hộ niệm, làm sao phải giải quyết cho được cái khó khăn của người ta. Đó là khi nói về cái khai thị, giờ ông sẽ nói rõ hơn. Khai thị nếu mà mình viết ra cái lời văn, mình đọc cái lời đó suông suông, không có nhiều tác dụng. Cũng giống như nhiều người mà đi hộ niệm, cứ cầm cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không đến đọc, có nhiều lúc tác dụng, nhưng mà nhiều lúc cũng không tác dụng. Vì chư vị nên nhớ, khai thị nó có cái lời khai thị, nó có cử chỉ khai thị, nó có cái tâm khai thị, nó có cái cường độ khai thị, đến làm sao nó đánh thức cái tâm thức của người đó đang mê man, đang chìm trong một cái ác mộng, hay là chìm trong một cái cảnh ngộ nào đó, phải giật mình tỉnh ngộ. Nó có nhiều cách lắm, chứ không phải là thí dụ như trong cuốn sách này, cái chương thứ 10 có cái người ta có ghi lại những cái lời khai thị mẫu. Nếu mà chúng ta đọc chưa chắc gì đã ứng dụng được. Cho nên mong cho chư vị nhớ là mỗi lần mà đi hộ niệm chúng ta phải có thân chứng. Và tự nhiên sau một vài lần thân chứng như vậy, tự nhiên mình biết cái cách hộ niệm, biết cái cách khai thị. Và cái gần đây nhất là mình nói thẳng là cái bà dì của cô Phi. Ở đó cũng có mấy ban hộ niệm, nhưng mà gỡ không được. Tình trạng bà cụ là gỡ không được. Tại bà cụ cứ tròn con mắt lên, hoàn toàn là giống như là ấm làm, không biết làm sao mà cái thiệt. Chứ vì thế, trong những lúc như vậy mình mới thấy rằng là cái kinh nghiệm gọi là hiểu thấu và mình hành cho đúng cái phương pháp không phải là đơn giản. Những trường hợp đó chúng ta phải làm sao mà đánh mạnh vào cái tâm thức của người đó, để người ta vùng lên, ta vực dậy, thì người ta mới trở về cái trạng thái bình thường. Xin thưa với chư vị, nó có nhiều cái mà cứu người, nó nằm ở trong gang tấc mà nhiều khi mình sơ ý, mình không biết. Nhất là những người ở bên ngoài trải qua vài ba cuộc hộ niệm thực sự chưa ăn nhầm gì đâu. Ở Việt Nam có nhiều người ta trải qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, nhưng mà họ vẫn còn có nhiều sơ suất như thường, chứ không phải đơn giản. Chính vì vậy mà mong chư vị cố gắng. Đây là một cái cơ duyên rất là may mắn cho người Việt Nam chúng ta. Mong chư vị cố gắng nghiên cứu cho nhiều. Hy vọng tương lai chúng ta vãng sanh và cứu người cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời. cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.